Ngày hôm qua cô đi lên Đà Tẻ, cô đi coi đất. Đất Đà Tẻ nó là đất ngày xưa nó khai phá rừng thì nó còn rất là rẻ rẻ nhất trong khu vực Lâm Đồng, các khu vực thuộc về Lâm Đồng. Thì cô lên coi đất Đà Tẻ, cô định mua một miếng Đà Tẻ, một miếng đất chưa khai phá, chưa hề có cây trồng, họ bán rất rẻ. Cô định mua, cô đi coi ngày hôm qua. Thì đi coi về thì ghé ăn trưa ở Đà Tẻ, ghé ăn trưa. Thì thường là vậy, bất cứ nơi nào khi đến ăn, cô biết rằng tại nơi đó thường chẳng có mấy người người ta biết để người ta cúng chiêu âm hàng tháng, hoặc là người ta cúng biết để mà cho các phần âm, cho ăn, cho mặc. Cho nên cô đi đến nơi nào, bất cứ cái tiệm cơm nào, cô ăn hay cô uống, cô đều dâng mời tất cả. Trước tiên ở trong tiệm mời các chư vị quan thần tướng trong tiệm cũng chúc cho cửa tiệm mua may bán đắt. Rồi là nhân ra ngoài đường và chúc cho xin chiêu đãi cho các vong hồn sở tại địa phương. Ai có duyên đi qua thì thảy đều được mời và được khai mở cổ họng. Nếu cô thấy có các vong hồn quỷ, quỷ đói, trần trụi, không được ăn, không được mặc thì cô mở cổ họng cho ăn một chuyến. Thế là ngày hôm qua khi cô mời ở một tiệm cơm ở tại Đà Tẻ thì cô thấy có rất nhiều người họ bị xích cùng với nhau bởi một sợi dây loại tối, xích tai, và họ lết tới xích hai cái tai ở đằng sau lưng, họ lết tới và họ ăn mặc là những bộ đồ bằng vải gai màu trắng luốc luốc lem lem, mà họ gục cái đầu xuống không được ngẩng đầu lên. Và đương nhiên đó là những vong hồn thuộc về hồn siêu phách lạc ở cái thể nặng nề nhất là thể ngạ quỷ, là quỷ đói đó, không được ăn, không được mặc và chết oan, chết ức, chết đầu non gốc bụi đó, vấn đề vậy. Thì cô thấy như vậy, tự dưng cô khiến gì trong người cô? Cô phải mở ngoặc ra nói một chút, hiện tại trong người cô bây giờ đang có một vị thần thần chủ của thiên trào, một vị hoàng tử của thiên trào, và đang ngày hôm qua cô sinh thì họ tình nguyện cho binh hùng tướng mạnh của họ bảo trợ cô, để cô cái chuyến đi ngày hôm qua cô không phải bị quỵ xuống. Thì kể từ rất rất lâu rồi, không phải một ngày một bữa các bạn à, cô chỉ như một linh hồn vất vơ vất vưởng, không thể nào mà rời khỏi thể trần xác được cả. Sống không bằng chết, ăn không cho ăn, ngủ không cho ngủ, ma côn trùng chích tối ngày sáng đêm, và thức ăn ăn vào miệng có khi mặn có khi lạt, có khi y như là ăn, có ăn chè, có ăn trái cây ngọt đậm vẫn lạt như là ăn bột quấy vậy đó. Thì là ngày hôm qua cô đi cô xin trước rồi, đặc biệt xin trước, thì cái vị đang bảo trợ đây họ cho binh hùng tướng mạnh theo bảo trợ cô. Thì tự dưng khiến sao khi cô thấy đó, cô vừa thấy hai hàng nha, bị xích lại tay lại đằng sau lưng và kéo dài 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 thật dài, thì là cô nổi điên lên, cô nhào ra và cô ở đâu không biết, cô rút ra một thanh kiếm thép và cô rẹt 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 cô cắt hết dây trói của họ. Thì cô thấy một cái ông là chủ trì của cái đội người đó, ông trừng mắt, ông đứng nhìn cô quay lại chắp tay sám một cái: xin lỗi ngài, tôi không biết ngài là chủ tướng của cái đoàn này, tôi thấy vong hồn siêu lạc mà bị đàn áp thảm thương, bị xích tay lại mà tả tơi quần áo, tả tơi đói ra trách, tôi xót quá, xin lỗi ngài, cho dù có là ai thì cũng không thấy vậy mà vui được, xin lỗi ngài, tôi không biết có ngài, nếu biết tôi đã xin. Ông hạ mắt xuống không nói tiếng nào, và cô đem thức ăn ra, một đĩa cơm thịt ra, thì cô mời tất cả, chỉ vậy thôi. Rồi cô đi về, và ngày hôm qua nhờ có lực bảo trợ của cái vị kia, cô đi về không hề bị gì cả. Nhưng cô ngồi gần vài người, thì những người đó có người chủ đất, có hai ba người là thuộc bên phía là cò đất. Cô ngồi chung với họ, và vấn đề nữa là cô đi coi đất. Thì cô về cô phát lên ngứa nổi cục cục từ đầu xuống chân. Ngải quá trời là ngải luôn. Thì ngải đó có thể từ người sống rước về để làm ăn, có thể ngải từ ngải rừng, ngải lạc, vân vân. Nhưng mà cô bình yên không bị gì cả, và đêm cô về cô ngủ rất ngon. Cả cô và Tịnh Khê về thì Tịnh Khê ngủ li bì từ sớm, còn cô thức tới 11 giờ cô ngủ ngon. Sáng cô thức dậy thì cô lại lên cơn ngứa tiếp từ đầu xuống chân. Thì cô dậy rồi thì cô mới nói như cô mới đi lên đi xuống, trời ơi sao mà lạnh dữ, ai lại xâm nhập trong nhà mình nữa, lạnh quá trời lạnh luôn. Thì cô dòm ra đường, cái đội người hồi đêm qua, hồi trưa hôm qua họ lại tìm về tới cửa nhà cô rồi. Và họ khai với cô rằng họ là vong hồn của những người phu lục lộ và phu đồn điền. Nguyên văn của họ thời Pháp thuộc là những người phu lục lộ và phu đồn điền. Cô nói xin lỗi các bạn, cô có học thì cô biết phu là những người làm thuê làm mướn về, lục lộ là đường, cầu đường, và đồn điền thì là các đồn điền. Thì cô mới mở cái trang Google lên, cô tìm hiểu. Cô nói rằng không biết thì thôi, mà đã nói đừng nói sai, người ta cười chết luôn. Cô không biết gì cả. Lần đầu tiên trong đời mà cô để ý và cô nghe họ khai là chúng tôi là những người của phu lục lộ, phu đồn điền thời Pháp thuộc, chết quan chết ức trong nơi rừng thiêng núi độc. Thì ngày xưa cô có nghe nói là người ta nói cao su đi dễ khó về, khi đi khỏe mạnh, khi về bụng bao. Và người ta nói đúng là ngày xưa là những người mà đi đi lên trên cao nguyên, thì đặc biệt cao nguyên là chỉ có dễ trồng nhất và dễ lấy quê lợi nhất là cây cao su, rừng cao su. Thì người ta trồng rừng cao su, thì người ta nói là chỉ sau 2 năm là phải bỏ nghề, sau 2 năm là sẽ bị nám phổi, u phổi và bị ung thư phổi bởi vì khí độc của cao su. Thì cô sáng nay cô lãnh từng luồng và họ về tới, cô thương quá, cô nói Tịnh, Tịnh Khê ơi, cô biết con mệt lắm nhưng mà ráng đi Tịnh Khê, đằng nào mình cũng ăn, ráng đi, nấu một cái gì đó để đãi họ một bữa đi. Rồi nếu mà các người chịu, chúng tôi đưa về biệt nghiệp điện, gọi là giam lỏng chứ không phải là khảo hành. Thì rồi giam lỏng các vị người xong rồi tới tháng 7 chúng tôi đưa đi đầu thai. Bây giờ chúng tôi không còn hành đạo chính thức nữa, chúng tôi không muốn làm cái việc này mà không đúng ngày, không đúng thời điểm, chúng tôi có tội, không chấp nhận được. Thì Tịnh Khê lo đi nấu, cô lạnh đến độ cô bước xuống ngay trước kề bên Tịnh Khê là cô phát lạnh từng luồng, cô bỏ chạy lên, cô không dám đứng kế Tịnh Khê. Và từ sáng giờ cô nằm mê man và cô đói, trời ơi Tịnh Khê đói quá. Tịnh Khê nấu cho con đĩa nuôi xào, ăn xong đói nữa, đi xuống kiếm cái gì đút vô miệng xong đói nữa kiếm nữa. Người rũ liệt, tay chân không thở được, không nhắc lên nổi, như là từ lâu đời rồi, bệnh nặng nằm trên giường bệnh và đứng dậy không đi nổi, không đứng nổi. Thì cô trưa nay thì một lát nữa sẽ chiêu đãi cho họ. Vậy đó các bạn, vị Lai Pháp là người làm không công 42 năm nay. Cứ hả bữa nay đi đâu đó lang thang, thấy người vong hồn đói khổ, hoặc là họ tự tiếng lành đồn xa, họ kéo nhau về để xin ăn, xin uống, xin mặc. Nhưng ngặt nổi mà họ muốn xin họ phải đánh. Mà họ đánh chỉ có người cô này cảm ứng được, họ đánh thê thảm từng ngày từng giờ. Mà người cô này thì đến tận giờ phút này, suốt 12 năm nay, kể từ lúc mà tiễn trả căn của Quán Âm Diệu Thiện và xin tiễn trả tất cả mọi công năng của Quán Âm Diệu Thiện, thì cô không còn một chút công năng nào cả. Thì đến giờ phút này 12 năm. Cho nên nó thảm khổ vô chừng. không có một chút công năng thì họ về, họ đánh, họ ngắt nhéo, họ tùng xẻo, họ cắn, họ rứt. Để cho tới khi cô đau đớn không chịu nổi nữa thì cô phải tiếp xúc với họ để họ ra mặt, họ xin. Và đồng thời không cho thì họ là họ cướp. Không cho thì họ cướp, họ cắn, họ xé. Thảm lắm, không thể tưởng tượng 42 năm nay. Việc của vị Lê Pháp làm là như vậy đó các bạn. Ứng cứu cho quần sanh vô điều kiện, từ người sống tới người chết, từ người cõi trên tới người cõi dưới, tới người cõi giữa, từ những cái bậc quân thần thọ nạn cho đến áo vải, cho đến loại người mà không có cả một cái áo, cái quần, không có cả miếng ăn, là loài ngạ quỷ, là loài hạ đẳng nhất, loài thấp nhất, loại cái loại hình tạo nhiều nghiệp quả nhất và đắc thành một cái chướng nghiệp lớn nhất, đó là ngạ quỷ, có nghĩa là quỷ đói, không được ăn và không được mặc. Một năm chỉ được ăn một ngày, cũng như vong hồn dưới địa ngục một năm chỉ về trần thế được ăn từ ngày 16 cho đến ngày 30 là phải trở về địa ngục, nếu không về quỷ vô thường truy bắt vậy đó. Và xưa nay cô cũng từng chạm nhiều cái án nghiệp. Họ trốn về xong, họ ăn xong, tới ngày 30 họ không chịu trở về địa ngục và họ trốn vào nhà cô cầu cứu. Thảm lắm các bạn à. Nhưng nó cô buồn tủi và đau buồn hận tủi là nếu cho cô xuống trần này để mà ứng cứu quần sanh thì phải cho cô năng lực, công lực, quyền lực. Còn ở đây cô chỉ là một con dòi con bọ, cô chỉ là một con chó giữ nhà. Xin lỗi nha, cô thảm lắm các bạn à. Thì bây giờ cô lên mạng, cô đánh gõ vào trong Google để cô tìm hiểu về phu lục lộ và phu đồn điền. Họ khai với cô là những người đây là những người nô lệ bị thực dân Pháp bắt đi vào trong rừng thiên nước độc để làm đường. Làm đường để làm chi? Để cho mấy ổng chở các sản vật thu vét được, cưỡng bắt được, để mấy ổng đưa về miền xuôi và đưa về bên Pháp, đất nước của họ. Thì họ bắt hai cái loại khai phá ngày xưa Việt Nam, các vùng miền Trung Du vân vân vẫn còn là rừng hoang nước độc, gọi là rừng thiên nước độc. Thì họ bắt những người nô lệ Việt Nam, đất nước nô lệ, họ xâm lăng và họ chiếm. Và họ bắt những người Việt Nam đó đưa lên trên rừng, rừng thiên nước độc, bắt khai phá rừng, trồng cao su, trồng cà phê vân vân và làm đường. Thì có nảy ra hai đội, hai cái danh từ gọi phu lục lộ và phu đồn điền. Mà thực chất hai từ này lần đầu tiên cô nghe thấy. Trước đây cô không hề để tâm tới nha các bạn. Cô mới nghe thấy họ khai ngày hôm qua. Chúng tôi là những người, những vong hồn của những con người bị thời Pháp thuộc, bị bắt nơi lên nơi rừng thiên nước độc, khai phá đất đai, trồng cao su, trồng cà phê, trà. Và họ bắt làm đường để mà chuyển cái nông sản đó đi về thành phố để cho họ thu lấy lợi nhuận. Thì cô vừa mở ra Google ngay trước mắt cô đây và cô mở file ra, cô nói về file này. Tịnh Khê vẫn đang chuẩn bị để chiêu đãi cho họ. Thương quá bỏ sao đành các bạn. Thế là đang chuẩn bị để chiêu âm cho họ. Mặc dù không đến ngày chiêu âm đột xuất. Thì ở đây người ta, cô tìm hiểu lại thì đúng y như những gì mà họ khai với cô. Thông tin tổng quan do ai tạo ra? Đồn điền Pháp thuộc là các nông trại quy mô lớn do tư bản thực dân lập ra để trồng trọt cây công nghiệp. Các khu vực trọng điểm tập trung ở Nam Bộ chuyên canh cao su và Tây Nguyên cà phê, chè nhằm vơ vét tài nguyên và cung cấp nguyên liệu cho mẫu quốc. Nghe chưa? Nam Bộ đồng các đồn điền tập trung lớn tại Bình Dương như đồn điền cao su Michelin rộng 12.400 hecta lập lên nên năm 1925 ở Tây Ninh và Đồng Nai. Cây cao su là loại cây mang lại lợi nhuận chủ yếu. Tây Nguyên, đất đỏ Ba Gian màu mỡ tại Đắk Lắk như đồn điền Ca Đa rộng lớn, Gia Lai và Lâm Đồng. Chúng ta cô ở đây đang là Lâm Đồng, được khai phá để trồng cà phê. Và ở Bắc Kỳ, tập trung trồng lúa, chè, thuốc lá và bông gòn với quy mô nhỏ hơn. Đó. Tổ chức và khai thác tư bản Pháp, các công ty lớn như Michelin nắm quyền sở hữu và nguồn gốc. Đời sống công nhân, chế độ làm việc tại các đồn điền vô cùng hà khắc và bóc lột. Lao động người Việt bị ép làm việc kiệt sức dưới sự cai quản của các cai ký và bếp, dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh tiêu biểu như phong trào của phu cao su. Đây là cô đọc và đây là do ChatGPT người ta, do AI người ta trả lời theo cái thắc mắc của cô. Đó. Thì bây giờ các bạn thấy những điều cô thông báo, nhận được thông báo ngày hôm qua hoàn toàn chính xác. Họ nói là những người bị nô lệ, những người bị họ bị bắt, họ bị xích, họ bị đem vào trong rừng thiêng nước độc, họ phải bắt, phải bị khai phá rừng để trồng cao su, cà phê, chè, để vơ vét tài nguyên và cung cấp nguyên liệu cho mẫu quốc. Và họ bắt cái phu lục lộ phá làm đường, mà đương nhiên là không được ăn đầy đủ, không có lương. Đây là nô lệ nha các bạn, chính thức là nô lệ. Và ở những năm như vậy, hồi nãy có nói là ở những năm 1925, tức là những năm thời Pháp thuộc, cách đây 100 năm. Thì những điều mà cô được thông báo ngày hôm nay hoàn toàn chính xác. Và cô đã tìm hiểu. Và họ nói rằng họ chính là những người vong hồn của những người nô lệ Việt Nam bị mẫu quốc bắt đưa lên trên nơi rừng thiêng nước độc, bắt khai phá. Nhưng cái này là khai phá không lương nha, nô lệ không công, khai phá không lương. Và bị đánh đập rất tàn nhẫn, bị bắt bỏ đói bỏ khát, bắt làm kiệt lực để vơ vét tài nguyên mà không công xá. Vậy đó các bạn. Thì những điều cô tìm hiểu được ngày hôm qua, và cô thấy rằng họ bị xích với nhau hai hàng, mặc toàn là đồ trắng, vải trắng, mà vải gai, cái loại ga vải gai là cái loại vải dày bịch mà như là bao bố tời đó các bạn, y như là bao bố tời hồi xưa đó, giải bao bố đó. Thì họ bị xích hai cái tay ra đằng sau lưng và không được ngước mặt lên, phải cúi cái đầu xuống rạp dưới đất mà đi. Thì cô nổi điên lên, cô thấy cô ra, cô cắt hết, cô cắt rét rét hai cái dây trói, cô cắt hết. Thì là ông đó, ông đứng ổng trừng mắt dòm cô. Thì cô vừa xong, cô thấy ổng, cô hoảng quá, cô quay lại chắp tay xá ổng và cô khai: tôi thương xót quá, thưa ngài, ngài có là chủ đoạn binh này, xin cho tôi được cắt dây trói đi, đừng có như vậy, tội nghiệp lắm. Thế là ổng không nói tiếng nào, cô mời ăn mời uống. Và bây giờ ở đây cô đang phải lấy cho sắp tiền thiên nha, để cúng cho ông thần đó, chứ không quánh chết đó. Rồi vậy đó các bạn. Thì bây giờ Tịnh Khê và đang chuẩn bị. Nếu mà không có Tịnh Khê để làm mọi việc, để nấu nướng mà để cúng và đứng ra cúng, thì cô sẽ không làm gì nữa cả. Cô đã nói rồi. Cô buồn hận đến độ là bây giờ cô chấm dứt tất cả, cô không làm gì nữa hết. Tụi con có làm tiếp thì cô hỗ trợ mọi chuyện cho tụi con làm tiếp, chứ cô không đứng ra làm gì hết. Cô nói như vậy. Thì thôi, bây giờ đã xong rồi. Và cô nhân cô muốn đưa cái file này lên để mà cho các bạn biết một cái công việc mới mà vị Lai Pháp thực hiện ngày hôm nay, giờ phút này. Đã là một cái việc mà 40 năm nay cô, 42 năm cô vẫn làm, và tất cả những người môn sinh của vị Lai Pháp vẫn làm vô điều kiện. Đó là chiêu âm và hỗ trợ người dương, hỗ trợ từ ngôi trên tới ngôi dưới, ngôi trong tới ngôi ngoài, hỗ trợ từ kẻ cao nhất, giàu nhất, danh vọng, hỗ trợ tới những người nghèo khổ, không có miếng ăn, không có miếng mặc, hỗ trợ tới người bất hạnh, hỗ trợ từ người sống tới người chết, hỗ trợ từ con người tới con vật, hỗ trợ từ loài vô hình tới loài hữu hình. Ở đây một tháng thì cúng chiêu âm cho các ma, độc trùng, côn trùng, các thứ côn trùng bay trên mặt đất, trên đầu cây, ngọn cỏ. Côn trùng bò đậu trên rau cải, cỏ cây. Côn trùng trùng bò trên mặt đất và côn trùng chui lẫn trong lòng đất. Mỗi một tháng chiêu đãi một lần. Và mỗi lần như vậy chiêu đãi xong thì đưa đi đầu thai, chuyển kiếp để trần miền này bớt bị rác nhiễm, ô nhiễm nha các bạn. Rồi sau đó thì tới rồi ma súc vật, động vật, loài hai chân, loài bốn chân, loài tám chân, mười chân, vân vân, là cái loài động vật đi bằng các chân, các xúc tu, các đôi chân. Xúc tu là những cái vòi đó các bạn. Những loài sử dụng xúc tu và những loài đi bằng hai chân và ăn bằng xé mồi, xé thịt, vân vân, đó là loài súc vật, động vật đi trên mặt đất. Thì vị Lai Pháp mỗi một tháng chiêu âm một lần. Tháng này chiêu âm loài vong hồn của loài ma, côn trùng, độc trùng, vân vân, cỏ trùng. Thì tháng sau chiêu âm các loài động vật, súc vật, vân vân. Thế mà không bao giờ được ứng cứu. Bởi vì các thế lực mạnh mẽ, dữ dằn, họ chỉ muốn chiếm dụng chứ không muốn được chia phần, nghe các bạn. Họ chỉ muốn ôm cả một mâm cỗ về phía mình, chứ họ không muốn chia cho bất cứ ai. Còn ở vị Lai Pháp Ngài Trình Kỷ Giáo Lam là chủ quản của đội tinh binh của nhà thờ vị Lai Pháp, thì Ngài Trình Kỷ Giảo Lam chịu trách nhiệm 5.000 binh của mình chỉ cho mỗi một người được quyền 10 người ngồi vào một bàn, được chiêu âm, được ăn, được mặc, chứ ai tranh hơn là phải bị đuổi ra khỏi lễ đàn. Cho nên vô hình chung vị Lai Pháp trở thành cái gai trong mắt của những bậc linh thần, sát quỷ, sát ma, sát yêu, vân vân. Họ chỉ muốn một mình họ gom hết lễ vật về cho mình. Còn vị Lai Pháp không bao giờ được phép một người mà có thể ăn thế 10 người, không bao giờ được phép. Ai tranh hơn là bị bắt, đưa ra khỏi lễ đàn, không được nhận. Vậy đó. Cho nên vô hình chung vị Lai Pháp vẫn là cái gai trước mắt của tất cả các bậc sát thần, sát quỷ, sát ma, vân vân. Thảm khổ như vậy. Nhưng cái lực bảo trợ thì không hề có nha các bạn. Cái vị Trình Kỷ Giảo Lam điều 5.000 binh đây làm theo án lệnh bảo vệ các lễ đàn, không bao giờ bảo vệ chính bản thân người cô này. Khi người cô đau xuống, gục xuống, đau đớn, lăn lộn, gào khóc và kêu đích danh tên của Ngài Trình Kỷ Giảo Lam, thì Ngài về quỳ xuống đất và hai hàng nước mắt chảy, và Ngài nói Ngài không được phép ứng cứu cho cô. Như vậy là cô phải chịu đem thân mình mà ra trước lằn tên mũi đạn để ứng cứu cho quần xanh khắp cõi. Đó là nhiệm vụ của cô. Cô không biết cô là loại hình gì ở cõi trần miền này nữa. Vừa mở đạo, vừa giảng đạo, vừa chuyển giao năng lượng, vừa hộ trì gia hộ, vừa ứng cứu, và với đôi bàn tay không nha các bạn. Thôi, cô dừng ở đây để tiếp tục cái cuộc lễ đây các bạn. Chào các bạn.
Xá một xá. Ngày hôm nay vị Lai Pháp chúng con tổ chức cuộc lễ đột xuất kính trình lên cha mẹ ngôi cao, cũng như các đấng giáo chủ pháp môn vị Lai Pháp, cho phép vị Lai Pháp chúng con tổ chức cuộc lễ chiêu âm, chiêu đãi cho các vong hồn chết từ 100 trên dưới 100 năm trước. Con xin trình án cho với Thiên Trào cho phép vị lập pháp chúng con chiêu đãi lộc thực. Con xin kính ba mâm, kính lên cha Thái Thượng Hoàng, Đức Mẹ Diêu Trì Lành Mẫu và Đức Mẹ Lục Nương Lành Mẫu cùng các chư vị mẫu hoàng 13 mâm. Con xin kính. Xin phép cho con trình án nguyên ủy ngày hôm qua, cô hai vị lập pháp chúng con đi về Đà Tẻ để mà làm công việc của mình, thì tiếp xúc với các thì ghé vào tiệm cơm ăn trưa và tiếp xúc với các dông hồn Phu Đồng Điền và Phu Lục Lộ. Họ đã tìm về, tìm họ đã ở lại và tại tiệm cơm, và cô hai lúc mời ăn thì họ xuất hiện. Cô hai vì lòng thương xót mà chiêu đãi cho họ và cởi trói cho họ, và họ theo đó mà tìm về nhà cô để mà xin ăn xin mặc. Cô hai vì tấm lòng thương xót mà bỏ chúng sanh không đành, xin phép cầu xin cha mẹ ngôi cao, các đấng chủ quản Thiên Trào và cũng như là Đức Giáo Chủ vị Lập Pháp cho phép vị Lập Pháp chúng con được chiêu đãi cho họ, để cho họ không còn bị linh hồn vong hồn đói rách thảm thương, có chút lộc thực trần miền, có gạo tiền quần áo. Xin phép cha mẹ ngôi cao cũng như đấng Giáo Chủ vị Lập Pháp cho phép chúng con được chiêu âm. Và cuộc lễ này đặc biệt chỉ chiêu đãi riêng cho các vong hồn ngày xưa đã chết hồi thời Pháp thuộc, nơi rừng thiêng nước độc làm hồn siêu phách lạc hơn 100 năm qua. Còn cuộc lễ chiêu âm chính thức thì đến ngày vị Lập Pháp chúng con mới tổ chức cuộc lễ. Còn ngày hôm nay đặc biệt chỉ chiêu đãi riêng cho những vong hồn đó. Xin đứng ở giữa trời, những vong hồn chết từ trên dưới 100 năm về trước, từ thời Pháp thuộc, nguyên do là những vong hồn bị xích tay mà làm nô lệ nông phu, làm phu Đồn Điền và phu Lục Lộ, tức là những dòng hộ, những con người mở đường khai đường và làm việc trong các đồn điền cao su cho thực dân Pháp để cho đất nước ngoại bang thu lợi nhuận, mà bóc lột cũng như là hành hà khảo đảo, không cho ăn đầy đủ, đói rách thảm thương, chết đầu cây ngọn cỏ, chết bờ, chết bụi, chết sông, chết suối. Thì ngày hôm nay cô hai vị Lập Pháp chúng tôi thương xót vô cùng, thì xin phép các chư vị cai quản vong hồn thuộc về những vong hồn này, tức là những vong hồn nô lệ làm công việc đồn điền cao su và mở đường cho ngoại bang, thì ngày hôm nay đặc cách chiêu đãi. Xin phép các chư vị kính dân, các chư vị cai quản vong hồn đó được con xin phép đứng giữa trời mà kêu gọi bốn phương, kính lễ lên các chư vị cai quản vong hồn, kính ba mâm. Hướng đông ba mâm, hướng tây ba mâm, hướng bắc ba mâm, hướng nam ba mâm. Xin phép cho vị Lập Pháp chúng tôi chiêu đãi đặc cách cho những vong hồn chết ngoài rừng thiêng nước độc làm nô lệ cho thực dân Pháp, xin rước về đây. năng lượng khai, năng lượng tạo mặt bằng, tạo trước căn nhà. Xin rước về nhập. Năng lượng nhân lập thực. Ở tại nơi đây, xin chiêu đãi cho các vị thần cai quản dâm hồn cũng như các chư vị cai quản, các chư vị chúa quỷ cai quản dâm hồn sở tại. Kính mời. Xá một xá. Xin phép cho chúng tôi được chiêu âm. Con đợi, con có xong. Tiếp tục cuộc lễ cầu xin các mời ngài Trình Kỷ Giảo Lam xin chiêu đãi cho ngài cùng các chư vị binh tướng của ngài để ngài động binh, điều binh khiển tướng mà bảo an cho lễ đàn. Xin kính mời. Xin mời Kinh Trí, ngài Kinh Kỷ Giảo Lam nhận lộc thực và chiêu đãi cho binh tướng của mình. Khi chi dụng xong lộc thực, xin ngài điều binh mà bảo an lễ đàn, bao dây lễ đàn để cho lễ đàn được trên dưới trọn vẹn, không ai tranh giành phần hơn, phần người nào, phần hành nào làm chủ lễ đàn tranh giành thì ngài lập tức đuổi ra khỏi lễ đàn. Người lớn thì nhường cho người nhỏ, người già, người trẻ thì nhường cho người già, người khỏe mạnh nhường cho người yếu. Xin kính mời. Mời năng lượng bài lộc thực. Bài 10 người ngồi một bàn. Mời. Năng lượng xuống khai mở cổ họng, bao dây toàn bộ lễ đàn. Xuống 3 lần. Xuống. Mỗi một mâm lập thực kèm theo một mâm cô hồn. Khi ăn xong, trước khi rời đi, cầm theo mỗi người một bịch gạo, một xấp giấy tiền và một bộ đồ. Mời. Xá một xá, xin phép các chư vị cai quản dông hồn xin cho phép chúng tôi được cởi trói để những dông hồn này trở thành linh hồn tự do, họ tự quyết định, họ tự quyết định cuộc đời của mình. Còn các vị muốn tiếp tục cai quản thì chúng tôi không can dự. Xin dâng cổ lễ lên các vị để những dâm hồn này trở thành những linh hồn tự do, không còn linh hồn nô lệ. Chúng tôi dâng cổ lễ lên để xin phép cởi trói cho các dâm hồn. Cạnh 3 mâm. Kính mời các chư vị nhậm lễ, các chư vị đại diện.
Cô hai, không phải là chúng tôi khó khăn gì đâu. Ngặt nổi họ không phải là những vong hồn bình thường. Nếu cởi trói thì họ sẽ phá nát cả cái cõi thế này hết đó cô hai. Dạ thưa ngài, chúng tôi thì không muốn can dự vào công pháp, bộ máy công pháp. Nhưng mà thương quá. Thì bây giờ nếu mà ngài ra lệnh mà chúng tôi chiêu dụ được họ thì xin phép cho chúng tôi đưa họ về với biệt nghiệp điện. Biệt nghiệp điện là có phòng biệt lập giam lỏng để đợi tháng 7 cho đi đầu thai hơn 100 năm rồi. Và tôi cũng biết rằng các vị quan tướng thân vương không phải muốn là bắt người làm nô lệ như vậy, không muốn trói tay người, chúng tôi biết chứ. Dạ thưa ngài, nhưng bây giờ xin phép ngài thôi thì tùy lòng của các ngài. Các ngài muốn thả họ, cho họ chúng tôi đưa về biệt nghiệp điện thì chúng tôi thu đưa đi, còn bằng không cho ăn cho mặc rồi các người trói lại như cũ. Tùy ý các người, chúng tôi không dám can thiệp vào nghiệp quả của từng phần một. Dạ thưa, xá một xá, kính xin các người rộng lượng. Tiếp tục tịnh khê.
Con xin phép được tiếp tục cuộc dạ, lễ.
Xin các ngài trực quản, ai chịu về việc nghiệp điện, chúng con
xin con cầu xin các chư vị trực quản, cai quản những tâm hồn cho phép con được mở trói.
Con không tự mở trói.
Con không tự mở trói, mà tự nguyện
xin các vị,
tự điều tra và ai đủ khả năng, đủ tâm cách được cởi trói thì mong ngài cởi dây trói thòng lọng, còn bằng không thì ngài cứ làm theo những theo làm theo công pháp và chúng tôi không can dự. Những vong hồn được tự do cũng tự nguyện theo chúng tôi đưa về biệt nghiệp điện, nơi đó không tra tấn mà chỉ giam giữ chờ đợi vong hồn để tháng 7 đi đầu thai chuyển kiếp, hoặc họ sẽ trở thành vong hồn trở về lại quê hương bản quán, không liên quan đến vị lập pháp chúng tôi. Vị lập pháp chúng tôi không can dự vào nghiệp quả của bất cứ ai. Con cầu xin nguồn năng lượng ngôi cao, nếu như ai đủ khả năng, đủ công án, công pháp được mở trói và tùy theo vị chủ quản của các vong hồn này, về ngài cho đi thì chúng tôi thu nhận, còn ngài không cho đi chúng tôi không dám thu nhận. Chúng tôi không xin phép ngài mở trói, bởi vì đó là sai với công pháp hiện hành. Con xin kính rồi, con xin phép, xin phép ngài con xin túi năng lượng thu những vong hồn nào đủ thiện lương, đủ tâm cách thì chui vào. Xin các ngài cho phép tôi thu vong. Xin phép. Túi năng lượng mở. Thu. Thu. Cô Hai, cô có xin phép cô có được nhìn thấy những vong hồn nào chui vào túi năng lượng hay không, hay là không có một vong hồn?
Đông lắm, không cần.
Dạ. Dạ, nếu như có thì con mới chuyển về năng lượng, về biệt nghiệp điện. Dạ. Xin phép thu.
Thu năng lượng lên đầu và kính các chư vị thần quan thần tướng trong biệt nghiệp điện, xin cho thu vong.
Con xin phép chuyển túi năng lượng về trước cổng của biệt nghiệp điện. Cầu xin các chư vị quan thần tướng cai quản biệt nghiệp điện. Vị lập pháp, vị lập pháp xin gửi những vong hồn này tại biệt nghiệp điện để tháng 7 đưa vào thai chuyển kiếp. Xin kính lễ lên các chư vị cai quản biệt nghiệp điện 3 mâm kính. Kính 3 mâm kính. Ở trước sân biệt nghiệp điện. Kính các chư vị thần. Xin tạ ơn xá một xá. Xin ngài thu dâm. Cuộc lễ đã xong, con xin tạ ơn các đấng. Tạ ơn các chư vị thần chủ quản vong hồn nô lệ. Xá một xá. Xin tiễn ngài Trình Kỷ Dẫu Lam cùng chấp chư binh. Xin tiễn các vị thần cai quản vong hồn nô lệ. Xin tiễn tất cả. Xá một xá, xin tạ. Thank you.
mù sương khói bên trời, điệu hàn âm cháy cho người ưu tư. Cao nguyên cũng tựa hiền hư, núi che mặt nguyệt, lời ru cội nguồn. Phóng trần dầu dại mưa tuôn, ngắm trong quan tài mà thương phận người. Chiều thanh vọng hướng mây trôi, nghe hồn viên sứ về khơi ngọn ngành. Vòng trần số đầy loanh quanh, ngã nghiêng bất định cầu thành hoại vò. Trước sau người tráng chung lòng, thì như bọt sóng bên dòng chuyện xoay. Tâm bất định lạc loài viễn mộng, hồn vô minh chi vọng phú đô. Nghiệp chân say tình lỡ mơ, tình say thì cũng bên bờ hoài vong. Chiêng trống thúc xa gần đều động, mõ chuông kêu khán giọng luân hồi. Gió mưa là mộng đôi rơi, kệ kinh là điệu nương người thiện tâm. Đêm có quanh cũng tầm trơn lý, ngày có buồn cũng vị nhân xanh. Đủ duyên mới đáo cửa thiên, vô duyên áo đạo diệt cùng cùng hư. Vì lai pháp tu ngoài cửa đạo, gieo duyên lãnh khởi tạo huyền cơ. Chợ chiều kẻ bán người mua, tôi đây trao tặng được thua chẳng mang. Đêm ngơ ngác một giềng trắng khuyết, bạn hay còn an giấc lâu son. Chiếu thiên tôi vẫn mõ chuông cầu xin thế thế bình an vạn loài. Đời ngắn lắm đợi gì mai mốt, sống hôm nay nên biết ngày nay. Chọn lành chọn tốt một ngày, ngày mai tu nữa trả vay mặc lòng. Nghiệp đã nặng đèo bồng chi nữa, phúc còn dư cũng tựa thiền môn. Đợi khi mưa dập gió dồn, mái treo mục ruộng họ tồn phúc hương. Nay dư dạ chớ khinh người, khó của đem cho lá của để dành. Gieo gì gặt nấy dành dành, hoa sen trắng nở trên cành hoa lâu.